Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Tư, 29 tháng 11 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi bài tường thuật chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại Thổ Nhĩ Kỳ. Kế đó là các đề mục Gương Thánh Nhân, Gặp Gỡ Đức Thánh Cha, Nói Với Giới Trẻ, cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Trung Quốc. Các lãnh đạo Cộng đoàn Công giáo Trung Quốc và nhân viên giáo hội chăm sóc mục vụ cho người Trung Quốc ở những vùng khác nhau trên thế giới đã nhóm họp tại Singapore để thảo luận công tác truyền giáo và mục vụ. Hội nghị mục vụ và truyền giáo cho người Trung Quốc hải ngoại toàn thế giới từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 11 là cuộc họp lần thứ ba từ năm 2000, có chủ đề Hậu duệ của các hoàng đế Yên và Hoàng, đối tượng truyền giáo. Yên và Hoàng là các hoàng đế và là anh hùng văn hóa trong các truyền thuyết Trung Quốc cổ xưa. Người Trung Quốc thường xem mình là con cháu của hai vị hoàng đế này. 200 tham dự viên, trong đó có 66 đại diện của Singapore, hầu hết là lãnh đạo các cộng đoàn công giáo Trung Quốc hải ngoại tại các quốc gia của họ, gồm Brunei, Canada, Hoa Kỳ, Indonesia, Malaysia, New Zealand, Peru, Philippines, Singapore, Tahiti, Việt Nam và Úc Châu. Người công giáo đến từ Trung Quốc đại lục, Hồng Kông và Đài Loan cũng tham dự hội nghị, được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 ban phép lành tòa thánh và Đức Hồng Y Ivan Dias, Tổng trưởng Thánh bộ truyền giáo, gửi thông điệp chúc mừng. Cuộc họp khai mạc bằng thánh lễ do Đức Tổng giám mục Nicola Chia của Singapore chủ tế, đồng tế với ngài của Đức Tổng giám mục nghỉ hưu Peter Chung của Kuching, cha Paul Pang, dòng Francisco, vị đứng đầu văn phòng thúc đẩy mục vụ tông đồ cho người Trung Quốc hải ngoại trực thuộc Thánh bộ truyền giáo, và khoảng 30 linh mục. Theo ban tổ chức, hội nghị được cố ý tổ chức sau hội nghị truyền giáo Á Châu từ ngày 18 đến 22 tháng 10 vừa qua tại Chiang Mai, Thái Lan, để các tham dự viên cũng có thể suy nghĩ về đại hội truyền giáo này. Đức Tổng giám mục Chia, năm nay 68 tuổi, đã nhắc lại ý tưởng này trong bài giảng lễ của ngài bằng tiếng phổ thông Trung Quốc. Ngài cho biết, đại hội truyền giáo Á Châu chủ yếu dựa trên sự chia sẻ của các đại diện nhằm tăng cường tìm hiểu công tác truyền giáo tại châu Á sau Công đồng Vaticano thứ hai, và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thể hiện gương mặt Chúa Kitô trong gia đình và xã hội, đặc biệt là đối với giới trẻ. Ngài nhắc nhở các tham dự viên về tầm quan trọng của truyền giáo cho người công giáo. Vị giám chức đã nói với hãng tin UK hôm ngày 17 tháng 11 rằng, ngài hy vọng người Trung Quốc hải ngoại tụ họp nơi đây có thể giúp người công giáo Trung Quốc trên khắp thế giới sống đức tin. Trong bữa tiệc chào đón hôm ngày 17 tháng 11, cha Phan bày tỏ cảm kích đối với Đức Tổng giám mục Chung và Đức ông Joseph Chang, giám đốc văn phòng quốc gia mục vụ người Trung Quốc ở Hoa Kỳ. Cha Phan cho biết, Đức cha Chung đứng đầu Tổng giáo phận Kuching đến tháng 6 năm 2003, 3 tháng trước khi ngài bước sang tuổi 75, chưa bao giờ rời bỏ văn hóa Trung Quốc và công tác truyền giáo cho người Trung Quốc. Trong khi giới thiệu Đức ông Chang, 76 tuổi, ngài khen ngợi nhân viên giáo hội này về những nỗ lực thúc đẩy mục vụ cho người Trung Quốc ở Bắc Mỹ trong 3 thập niên qua. Các diễn giả chính tại hội nghị gồm có Đức ông Gabriel Li Chen, cựu hiệu trưởng Đại học Công giáo Fuzhen ở Đài Loan, và cha Luca Chui của Hồng Kông, người đã đào tạo các linh mục và nữ tu ở Trung Quốc đại lục trong nhiều năm nay. Các đại diện báo cáo về truyền giáo và mục vụ trong các cộng đoàn của mình. Cha Francisco đến từ giáo phận Melaka Johor của Malaysia nói với hãng tin UK hôm ngày 18 tháng 11 rằng các cuộc họp như thế này là cơ hội tốt để thảo luận về truyền giáo cho người Trung Quốc. Ngài nhận thấy nhiều người Trung Quốc trong giáo phận của ngài mong muốn nghe nói về tin mừng. Cha Phan cho hãng tin UK biết hôm ngày 18 tháng 11 rằng, ý tưởng tổ chức các cuộc họp như thế nảy sinh khi người Công giáo Trung Quốc hải ngoại mong muốn chia sẻ những ưu và khuyết điểm của các cộng đoàn mình và học hỏi kinh nghiệm của nhau. Ngài vui mừng khi thấy số tham dự viên gia tăng tại mỗi hội nghị. Hội nghị thứ nhất được tổ chức tại Roma vào năm 2000 đã thu hút 117 tham dự viên, trong khi có 120 người tham dự hội nghị lần thứ hai được tổ chức vào năm 2003 tại Los Angeles, Hoa Kỳ. Và tổ chức lần này có 200 tham dự viên tham dự. Theo các nhà tổ chức, chủ đề của hội nghị lần thứ ba này mở rộng khái niệm truyền giáo cho người Trung Quốc là bao gồm hết tất cả người Trung Quốc, chứ không chỉ có người Trung Quốc hải ngoại. Chủ đề của hội nghị tại Roma là cùng nhau đến với Chúa Kitô trong văn hóa Trung Quốc. Trong khi chủ đề của hội nghị tại Los Angeles vào năm 2003 là Khổng giáo mở đầu cho phúc âm. Hội nghị từ ngày 17 đến 21 tháng 11 năm nay 2006 không được tổ chức tại một nơi cố định, nhưng trong một khách sạn và ba giáo xứ để tạo điều kiện cho tham dự viên viếng các nhà thờ giáo xứ và chào hỏi giáo dân Trung Quốc. Hôm ngày 19 tháng 11, các tham dự viên tham dự thánh lễ Chủ nhật tại nhà thờ Hai Thánh Phêrô và Phaolô. Ngôi nhà thờ ở khu thương mại này được xây dựng vào năm 1870, là một trong các tòa nhà đầu tiên được xây dựng cho cộng đoàn Trung Quốc ở Singapore. Theo thông tin điều tra dân số năm 2000, thì người Trung Quốc tại Singapore chiếm 77% dân số. Tin Việt Nam. Lễ khánh thành tượng đài Thánh Giuse tại Tòa Giám mục Bắc Ninh. Chiều tối ngày 27 tháng 11, bầu khí se lạnh của mùa đông dường như đã ấm lên khi có khoảng 400 giáo dân thuộc họ nhà xứ Bắc Ninh quy tụ về khuôn viên Tòa Giám mục tham dự thánh lễ khánh thành tượng đài Thánh Giuse, là thánh bảo trợ của nhà xứ Bắc Ninh. Tượng đài hình thành là do sự đóng góp tài chánh và công sức của chính linh mục và giáo dân họ nhà xứ Bắc Ninh. Với gần 250 công lao động, những người giáo dân với tấm lòng nhiệt huyết và những bàn tay tài khéo đã xây dựng nên tượng đài và khuôn viên thật đẹp. Linh mục đại diện giáo phận và cũng là cha chính xứ nhà thờ chính tòa Bắc Ninh, Đa Minh Nguyễn Văn Kinh, chủ sự thánh lễ. Đầu thánh lễ, cha bày tỏ niềm vui mừng khi có một tượng đài Thánh Giuse đẹp đẽ, uy nghi, tọa lạc ngay giữa khuôn viên tòa giám mục. Đây cũng là ước nguyện của Đức Cố Giám mục Giuse Maria khi Ngài còn sống. Trong tâm tình của tháng cầu hồn, thánh lễ khánh thành tượng đài cũng là thánh lễ để mọi người cầu nguyện cho Đức Cố Giám mục và các ân nhân trong giáo phận đã qua đời. Cha chủ tế đã lấy khẩu hiệu của Đức Cố Giám mục, xin cho chúng nên một, làm sợi chỉ đỏ xuyên suốt bài giảng của Ngài. Ngài nói, tất cả chúng ta quay quần chung quanh tượng đài, hiệp dân thánh lễ, đã làm nên một hình ảnh gia đình sum vầy yêu thương. Tòa giám mục hôm nay trở thành một mái ấm cho tất cả mọi thành viên của họ nhà xứ Bắc Ninh. Trước đây, Đức Cố Giám mục luôn kiên định đi theo đường hướng xây dựng giáo phận thành một đại gia đình hiệp nhất yêu thương. Ở nơi đó, những người cha cương nghị trong gia đình sẽ là các thành viên của hội gia trưởng. Những người mẹ hiền diệu sẽ là những thành viên của hội mân côi, và những đứa con ngoan hiền sẽ là những thành viên của ca đoàn, giới trẻ, giáo lý viên. Có như thế, mỗi gia đình sẽ thực sự là một hội thánh tại gia thật sống động. Ước mong sao các gia đình chúng ta đã, đang và sẽ luôn lấy gia đình thánh gia ở Nazareth làm khuôn mẫu lý tưởng để xây dựng gia đình mình. Nhìn lên Thánh Giuse, các người cha hãy noi gương học tập ở Ngài một đức tin sâu thẳm, luôn nhạy bén nhận ra tiếng Chúa và mau mắn làm theo ý người ngay trong những hoàn cảnh được coi là đêm tối của đức tin, như việc Thánh Giuse đưa Đức Mẹ trinh thai về nhà Ngài, hay việc đưa Đức Mẹ và hài nhi Giêsu sang Ai Cập. Các người cha hãy xin Thánh Giuse chuyển cầu để có đủ năng lực che chở, bảo vệ và chăm sóc những thành viên trong gia đình mình, như khi xưa Thánh Giuse che chở, bảo vệ Đức Mẹ và con trẻ Giêsu. Gia đình Nazareth xưa được gọi là thánh gia, không phải vì gia đình đó lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, không gặp khó khăn gì, mà vì gia đình đó luôn có Chúa Giêsu ở giữa gia đình, ở trong tâm hồn, trong con tim của mỗi thành viên trong gia đình. Có Chúa như thế, người sẽ giúp các thành viên trong gia đình luôn biết sống yêu thương, luôn biết hy sinh quên mình, để lo cho hạnh phúc của các thành viên khác. Dù cho gia đình có gặp những khó khăn trong cuộc đời, nhưng với tấm lòng chan chứa niềm tin và tình yêu, mọi người sẽ cùng chung chia niềm đau, cùng dìu nhau vượt gian khó, và như thế, tất cả đau khổ sẽ trở thành những niềm đau êm ái ngọt ngào. Gia đình vẫn có thể rộn rã tiếng cười hạnh phúc ngay trong những gian nan vất vả. Nguyện xin Thánh Giuse, Thánh Bảo Trợ của Giáo hội Việt Nam và Thánh Bảo Trợ của Hội Nhà sứ Bắc Ninh chuyển cầu cho mọi gia đình chúng con biết hết lòng tin yêu Chúa và tin yêu nhau. Sau thánh lễ, ông Trùm đại diện cho Hội Nhà sứ đã vui mừng dâng lời cảm tạ lên Thiên Chúa và tri ân Đức Cố Giám Mục. Ông cũng chân thành tri ân cha xứ, cha phó và quý vị ân nhân cùng anh em họ gia trưởng đã đóng góp tài chánh và công sức để xây dựng tượng đài. Sau đó toàn thể cộng đoàn đã lưu lại dùng tiệc trà chia sẻ niềm vui với họ nhà xứ. Nguyễn Xuân Trường tường thuật từ Việt Nam.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi bài tường thuật chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại Thổ Nhĩ Kỳ do Mai Hương trình bày.
Trong 4 ngày viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ, từ thứ Ba 28 tháng 11 cho đến thứ Sáu mùng 1 tháng 12, Đức Thánh Cha viếng thăm tại ba địa điểm là thủ đô Ankara, thành phố Efeso và thành phố Istanbul, mà ngày xưa được gọi là Constantinople, nơi có tòa thượng phụ của Giáo hội Chính thống giáo, hiện do Đức Thượng phụ Bartholomew đệ nhất lãnh đạo. Sáng thứ Ba ngày 28 tháng 11, trước khi máy bay cất cánh rời phi trường quốc tế Fiumicino ở Roma, khi mọi người đã lên máy bay, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 mở cuộc họp báo nêu bật vài đặc tính của chuyến viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ. Ngài nhấn mạnh đây không phải là chuyến viếng thăm chính trị, nhưng mục vụ, và mục đích nhắm đến là đối thoại, tình huynh đệ và sự dấn thân chung cho công cuộc hòa bình. Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau. Tất cả chúng ta đều cảm thấy cùng một trách nhiệm trong giây phút khó khăn này của lịch sử, và chúng ta cộng tác với nhau. Đức Thánh Cha ước mong chuyến viếng thăm khơi dậy cuộc đối thoại không những giữa Kitô giáo và Hồi giáo, nhưng còn giữa những người Kitô với nhau, tức là giữa Công giáo và Chính thống giáo Constantinople. Ngài gọi những cuộc gặp gỡ sắp tới trong chuyến viếng thăm là cuộc gặp gỡ của tình bằng hữu. Ngài nhấn mạnh rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã luôn luôn là chiếc cầu giữa các nền văn hóa và là nơi gặp gỡ và đối thoại. Về tương quan giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Âu Châu, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến khả thể có một tương quan làm phong phú lẫn nhau. Ngài giải thích như sau. Chúng ta, những người Âu Châu, chúng ta cần suy nghĩ lại về trí suy theo đời thường của chúng ta và Thổ Nhĩ Kỳ. Dựa vào lịch sử và những nguồn gốc của mình, cần phải suy nghĩ với chúng ta về việc làm thế nào để thiết lập lại, trong tương lai, tương quan giữa tính cách đời thường và truyền thống, giữa một trí suy cởi mở, bao dung và tự do, và những giá trị mà sự tự do có thể chọn lấy. Đức Thánh Cha kêu gọi hãy có sự phân biệt giữa tâm thức duy đời thường, tức tâm thức trần tục hóa, và thái độ lành mạnh tôn trọng tính cách độc lập của đời thường. Mở đầu cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha đã nhận định về trách vụ khó khăn của những nhà báo như sau. Các bạn nhà báo thân mến, tôi thân ái chào các bạn, và tôi muốn nói lên lòng biết ơn chân thành của tôi đối với công việc các bạn đang làm. Tôi biết rõ công việc này khó khăn. Các bạn thường phải làm việc trong những hoàn cảnh khó khăn, và trong thời gian thu ngắn các bạn phải thông tin về những sự việc phức tạp và khó khăn, phải tổng hợp và làm cho dễ hiểu điểm chính yếu của những gì vừa xảy ra hoặc vừa được nói. Tất cả những biến cố đến với nhân loại chỉ nhờ qua trung gian của các bạn. Như thế, các bạn làm công việc phục vụ có tầm quan trọng lớn lao. Vì thế, tôi xin cảm ơn các bạn. chúng ta biết rằng mục đích chuyến viếng thăm này là đối thoại, tình huynh đệ, sự dấn thân, để thông cảm giữa các nền văn hóa, sự gặp gỡ giữa các nền văn hóa và các tôn giáo, để thực hiện hòa giải. Tất cả chúng ta cùng cảm nghiệm một trách nhiệm giống nhau trong giây phút khó khăn này của lịch sử, và chúng ta cộng tác với nhau. Công việc của các bạn có tầm quan trọng lớn lao, vì thế tôi xin lặp lại lần nữa hai tiếng cảm ơn. Đức Thánh Cha đã đến phi trường quốc tế thủ đô Ankara lúc 13 giờ và đã được Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ tiếp đón ngắn gọn vì ông sắp lên đường đi họp NATO tại Riga, bên Lettoni. Từ phi trường, Đức Thánh Cha đi viếng lăng của vị anh hùng dân tộc Thổ Nhĩ Kỳ, ngài Mustafa Kemal Atatürk, người cha của Thổ Nhĩ Kỳ thời hiện đại. Lăng tẩm này rất được du khách đến viếng thăm và là biểu tượng cho đặc tính đời thường của một Thổ Nhĩ Kỳ Hồi giáo. Cách chung có thể nói rằng trọn cả buổi chiều của ngày hôm qua thứ ba 28 tháng 11 được dành để Đức Thánh Cha gặp gỡ với các thẩm quyền tối cao dân sự và tôn giáo tại thủ đô Ankara. Thẩm quyền dân sự tối cao là Tổng thống và Phó Thủ tướng của Thổ Nhĩ Kỳ, và thẩm quyền tối cao của tôn giáo là Ngài Chủ tịch của Bộ Đặc trách các tôn giáo và vị giáo sĩ lãnh đạo Hồi giáo tại thủ đô Ankara. Khi máy bay của Đức Thánh Cha đáp xuống phi trường quốc tế Ankara, Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tận máy bay để chào Đức Thánh Cha. Thủ tướng của Thổ Nhĩ Kỳ và các viên chức chính phủ và Đức Cha Ruggero Franceschini, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Thổ Nhĩ Kỳ, đứng chờ và chào Đức Thánh Cha nơi thang máy bay. Sau đó, Đức Thánh Cha cùng với Đức Hồng Y Quốc Vũ Khanh Tòa Thánh Tarsicio Bertone tiến vào phòng khách tại phi trường để có cuộc tiếp xúc riêng với Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng khoảng 25 phút. Ba vị Hồng Y tháp tùng Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y Paul Pupart, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa và về Đối thoại Liên Tôn. Đức Hồng Y Walter Kasper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô. Và Đức Hồng Y Crozier Echegaray, cựu Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, và Hội đồng Tòa Thánh Đồng Tâm, thì chờ bên ngoài. Bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đã giải thích với Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ là ngài đến viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ để đào sâu tình bằng hữu giữa Tòa Thánh và dân tộc Thổ Nhĩ Kỳ, và cổ võ sự gặp gỡ các nền văn hóa. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến bổn phận chung của hai bên là phục vụ cho hòa bình. Đáp lời Đức Thánh Cha, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ nói lên niềm vui được tiếp đón Đức Thánh Cha và phái đoàn, đồng thời cũng tỏ ra hối tiếc vì phải lên đường ngay để tham dự cuộc họp của NATO tại Riga bên Lettoni. Thủ tướng nhận định rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha trong lúc này thật là có ý nghĩa, bởi vì, theo lời của Thủ tướng, vừa diễn ra cuộc họp của Liên minh các nền văn minh, một cuộc họp đã được loan báo bằng một tuyên ngôn chung tại Istanbul với ông Tổng Thư ký Kofi Annan của Liên Hiệp Quốc và Thủ tướng Tây Ban Nha, ông Zapatero. Kết thúc cuộc gặp gỡ, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ đã tặng Đức Thánh Cha một bức tranh, và Đức Thánh Cha đã tặng lại Ngài Thủ tướng một huy hiệu của Triều Giáo Hoàng của Ngài. Theo nguồn tin của hãng tin Công giáo Thụy Sĩ APIC, trích lời tuyên bố của Linh Mục Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, thì trong cuộc tiếp xúc riêng với Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ tại phi trường, Đức Thánh Cha đã nói lên lập trường rằng Tòa Thánh nhận định cách tích cực con đường đối thoại, xích lại gần và hội nhập Thổ Nhĩ Kỳ vào trong Liên hiệp Âu Châu, dựa trên căn bản những giá trị và những nguyên tắc chung. Sau cuộc tiếp xúc với Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ tại phi trường, Đức Thánh Cha lên xe đến lăng của anh hùng dân tộc Atatürk, nằm cách đó 45 cây số. Vào phía bên trong lăng, Đức Thánh Cha đã đặt vòng hoa màu đỏ và trắng nơi ngôi mộ của ngài Mustafa Kemal Atatürk, vị sáng lập nền Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại vào năm 1923, và đã tuyên bố quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ theo đời thường qua hiến pháp năm 1937. Ngài Atatürk qua đời năm 1938. Sau đó Đức Thánh Cha vào phần bảo tàng viện cạnh bên lăng để viết vào sổ vàng câu nói thời danh của vị anh hùng dân tộc Thổ Nhĩ Kỳ. Hòa bình trong quê hương, hòa bình trên thế giới. Rời lăng Ataturk, Đức Thánh Cha đi thẳng đến dinh Tổng thống để chào Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và những thẩm quyền cao cấp khác như Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ và Ngài Chủ tịch của Bộ đặc trách các tôn giáo. Chúng tôi sẽ kể tiếp về những biến cố này trong chương trình phát thanh ngày mai. Chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha ngày hôm nay thứ Tư, 29 tháng 11 gồm có hai biến cố chính là dâng thánh lễ cho Cộng đoàn Công giáo tại Efeso vào ban sáng và ban chiều. Đức Thánh Cha đến Istanbul để gặp riêng Đức Thượng Phụ Bartolomeo Đệ Nhất. Chúng tôi sẽ tường thuật các biến cố này trong chương trình phát thanh ngày mai. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một gương thánh nhân cũng do Mai Hương trình bày.
Tiểu sử chân phước Elizabeth Chúa Ba Ngôi. Một buổi chiều mùa đông lạnh lẽo năm 1882, tại nhà thờ Thánh Hilaire Pháp Quốc, từ nơi cửa phòng thánh, vị linh mục đưa mắt quan sát cộng đoàn. Các bà mẹ và các con cái của họ đến tham dự nghi thức chúc lành cho các trẻ em. Đảo mắt nhìn hết một vòng, cha bỗng chú ý đến bà Marie Cartes và cô con gái nhỏ 19 tháng tuổi Elizabeth của bà, đang ngồi nơi hàng ghế đầu. Trước đó, trong khi Elizabeth ngủ trưa, mẹ cô đã cho vị linh mục mượn con búp bê Janet mà cô yêu thích nhất để ngài dùng trong nghi thức chúc lành. Tôi sẽ hóa trang Janet giống như Chúa Giêsu hài đồng và đặt nằm trong một cái nôi để trên cung thánh, chung quanh đầy những hoa đèn. Không cách chi Elizabeth nhận ra nó được đâu, bà cứ an tâm cho tôi mượn con búp bê này. Vị linh mục bảo đảm với bà mẹ. Và mặc dù bà Marie không mấy tin tưởng rằng vị linh mục có thể gạt được con gái bà vẫn trao Janet cho ngài. Vị linh mục liếc nhìn Elizabeth trong khi ngài tiến ra cung thánh để bắt đầu nghi thức, lòng nghĩ thầm. Thật là một cô bé dễ thương. Cô bé dễ thương, bình thản ngồi bên cạnh mẹ, đưa đôi mắt to đen láy lướt nhìn lên cung thánh. Những hình tượng của các thiên thần, các vị thánh, thánh giá, những ngọn đèn cầy cháy sáng lung linh làm cho cô bị mê hoặc. Khi vị linh mục tiến vào cung thánh, cái nhìn của cô dán chặt vào chiếc nôi. Bất thần, gương mặt rạng rỡ của cô xịu xuống, đôi mắt híp lại. Cô kéo áo mẹ và chỉ vào chiếc nôi. Đó là con Janet của con. Cô khóc thét lên. Bà Marie đưa ngón tay trỏ lên môi làm hiệu bảo cô im. Elizabeth lại càng thét to hơn vang vọng khắp cung thánh át cả tiếng cầu kinh của vị linh mục. Đó là con Janet của con. Vị linh mục thầm nghĩ. Làm thế nào mà một đứa bé nhỏ nhắn như vậy mà lại có một giọng thét to đến thế? Elizabeth tiếp tục gào thét. Cha lấy con Janet của con, cha xấu lắm, cha xấu lắm. Vị linh mục ngưng đọc kinh, quay nhìn bà Marie và nhún vai. Bà vội vã bồng cô con gái đang giãy nảy la hét trên tay và chạy ra khỏi nhà thờ. Biến cố Elizabeth nhận diện một cách mâu lẹ con búp bê dù đã được hóa trang, làm cho bà Marie rất đổi ngạc nhiên. Nhưng bà đã quá quen rồi với những cơn tâm bành của cô con gái đầu lòng. Tuy nhiên, cô là niềm vui lớn lao cho cha mẹ của cô. Elizabeth sinh ngày 18 tháng 7 năm 1880 tại trại binh Avord, gần thành Bourges, Pháp,
và là con của đại úy François Joseph Cartes và bà Marie Roland. Hôm đó là ngày Chủ nhật, tức là ngày dành cho Chúa Ba Ngôi. Đối với gia đình cô, ngày hôm đó cũng như bất cứ ngày nào trong năm. Nhưng đối với Elizabeth, về sau này lớn lên cho đó là một điềm trời báo hiệu ơn thiên triệu đặc biệt của cô, là tận hiến cho Chúa Ba Ngôi. Rửa tội ngày 22 tháng 7 năm 1880, nhằm ngày lễ Thánh Madalena. Về sau, Elizabeth cũng cho biết là chị tôn sùng vị thánh nữ này nhiều lắm. Vì thánh nữ Madalena có một đặc điểm là ngày xưa quý mến Chúa một cách cao độ. Từ năm 1880 đến năm 1886, gia đình Elizabeth sinh sống tại Bourges, sau di chuyển về Auxonne, sau cùng về Dijon. Trong thời gian còn thơ ấu, nghĩa là trong vòng 10 năm trời, trước ngày chịu lễ lần đầu, Elizabeth là một cô gái tính tình, đanh đá, nóng nảy nhưng cương quyết. Hễ muốn gì là muốn cho kỳ được, và nếu không được là nổi sùng, đòi cho tới cùng. Linh mục chính xứ Carcassonne, bạn của gia đình, chứng thực rằng Elizabeth sinh trong một trại binh, là con cháu dòng họ các sĩ quan. Do đó từ nhỏ đã cảm thấy trong huyết mạch dòng máu nóng hổi nhưng quảng đại. Nàng rất dễ nóng nảy, hung hăng và bướng bỉnh nữa. Bà thân sinh của Elizabeth, tuy giàu tình mẫu tử, nhưng nhiều lần đã phải cương quyết dùng biện pháp cứng rắn phạt cô con gái láu lĩnh bằng cách không cho con tới hôn mặt mẹ trước khi đi ngủ. Nhưng từ ngày theo mẹ về ở Dijon, bà biên cô lớn lao đã làm rung chuyển con tim Elizabeth và làm cho nàng thay đổi nếp sống. Thứ nhất, ông thân sinh của nàng qua đời ngày mùng 2 tháng 10 năm 1887. Lúc đó, Elizabeth mới hơn 7 tuổi. Sau đó 4 năm, Elizabeth được rước lễ lần đầu ngày 18 tháng 4 năm 1891. Và ngày 18 tháng 6 cùng năm, được chịu phép thiêm sức. Khuất đi bóng người cha thân yêu, Elizabeth vì hoàn cảnh gia đình tự cảm thấy mình phải cố gắng để cùng với người em gái Marguerite gánh vác phần nào công việc trong nhà. Hơn nữa, càng lớn lên, Elizabeth càng ý thức những gì là khuyết điểm, nhất là từ ngày xưng tội lần đầu, để chuẩn bị rước lễ lần đầu. Nàng đã quyết tâm cải thiện đời sống. Chiều hôm rước lễ lần đầu, Elizabeth vào thăm mẹ Marie de Jésus, tu viện trưởng dòng kiếm Dijon. Vừa bước chân vào phòng khách, mẹ viện trưởng làm quà cho Elizabeth một tấm ảnh, phía sau có ghi mấy vần thơ do chính tay mẹ đề tặng. Tên con diễm phúc, cả một nhiễm màu. Ngày hôm nay ghi nhớ cách bền lâu, hồn nhỏ bé từ bể dâu gian trần, là nhà Thiên Chúa ái ân muôn vàng. Elizabeth có nghĩa là nhà Thiên Chúa. Mẹ Marie de Jésus cũng là một tâm hồn sùng mộ Chúa Ba Ngôi. Ngày sáng lập dòng kiếm tại Paris Le Monial, mẹ đã đặt tên là dòng kiếm Chúa Ba Ngôi. Chính mẹ là người đã quen biết, đón nhận giáo huấn Elizabeth trong thời kỳ chưa nhập dòng, và sau khi đã nhập dòng, đã chọn cho chị tân nữ tu biệt hiệu Elizabeth Chúa Ba Ngôi. Biệt hiệu này từ đó đã phát họa cả một chương trình đời tu mới mẻ. Thực ra, Elizabeth đã bắt đầu bước những bước dài trên đường hướng về sự thánh thiện. Có một sự thay đổi rõ rệt trong nếp sống của Elizabeth. Cô đã cố tìm cách hãm tính hay nóng nảy, đa cảm nơi mình, để giữ lấy mức thăng bằng, thùy mị, dễ thương với hết mọi người. Một lần sau khi rước lễ, Elizabeth chìm sâu trong yên lặng. Sau này, chị viết, khi ấy, tôi sắp đầy 14 tuổi, tôi đang cầm trí tạ ơn Chúa. Tự nhiên, có một sức mạnh linh thiêng thúc đẩy bên trong, là muốn được Chúa làm bạn trăm năm, và không ngần ngại tôi đã âm thầm cam kết với ngài lời khấn hứa giữ mình đồng trinh. Chúng tôi không trao đổi cho nhau một lời nào, nhưng chúng tôi đã tận hiến cho nhau, yêu thương đến mức độ đã thề nguyền thuộc về Chúa một cách hoàn toàn. Một lần khác, cũng sau khi rước lễ, tự nhiên hai tiếng dòng kiến xuất hiện trong trí khôn, và từ đó tôi chỉ mơ ước sớm được chôn mình đằng sau tấm màn đen che phủ cửa song sắt. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một vài nét về thời tuổi thơ của chân phước Elizabeth Chúa Ba Ngôi. Tiểu sử của ngài xin được phép tạm ngưng nơi đây. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp vào thứ tư tới.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, nhân chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Thổ Nhĩ Kỳ, mục gặp gỡ với Đức Thánh Cha hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc họp báo của Đức Thánh Cha trên máy bay trước lúc cất cánh rời Roma đi Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, vào sáng thứ ba hôm qua 28 tháng 11. Trước hết, Đức Thánh Cha đã dành cho các nhà báo những lời cảm ơn như sau. Các bạn thân mến, các ký giả, nhiếp ảnh gia, tất cả các bạn, tôi thân ái chào các bạn trên chuyến máy bay này. Và tôi muốn chân thành bày tỏ lòng tri ân của tôi trước hoạt động của các bạn. Tôi biết đây là một hoạt động khó khăn, thường xuyên được xúc tiến dưới các điều kiện vất vả. Để thông tin trong một thời gian ngắn về các chủ đề phức tạp và khó khăn, để đưa ra một tóm lược và làm cho trọng tâm của điều xảy ra hay điều được nói đến trở nên dễ hiểu. Mọi biến cố đến với nhân loại qua trung gian duy nhất là các bạn. Và vì thế các bạn đang đảm trách một sứ vụ rất quan trọng mà tôi chân thành biết ơn. Chúng ta biết rằng, mục tiêu của chuyến đi này là đối thoại, huynh đệ, là dấn thân để hiểu biết giữa các nền văn hóa, cho sự gặp gỡ giữa các nền văn hóa với các tôn giáo, cho sự hòa giải. Chúng ta tất cả đều cảm thấy có trách nhiệm vào giờ phút lịch sử khó khăn này, và chúng ta hợp tác với nhau. Công việc chúng ta rất quan trọng. Và vì thế, một lần nữa, tôi cảm ơn các bạn. Và tiếp sau, câu hỏi thứ nhất được đặt ra cho Đức Thánh Cha như sau. Thưa Đức Thánh Cha, chuyến đi bắt đầu hôm nay. Đây là một trong các chuyến tông du giáo hoàng nhạy cảm nhất trong thời hiện đại, vì những căng thẳng chồng chất chung quanh tiêu điểm đại kết. Đức Thánh Cha đối diện với điều này với tâm tình như thế nào? Và Đức Thánh Cha đã trả lời như sau. Tôi đối diện với nó với một đức tin và một niềm hy vọng mãnh liệt. Tôi biết nhiều người đang đồng hành với chúng ta trong lời cầu nguyện. Tôi cũng biết là người dân Thổ Nhĩ Kỳ hiếu khách và cởi mở, những người ưa chuộng hòa bình. Và tôi biết là Thổ Nhĩ Kỳ đã luôn là một chiếc cầu nối giữa các nền văn hóa. Và vì thế, đây là một địa điểm gặp gỡ và đối thoại. Tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng, đây không phải là một hành trình chính trị, nhưng là một chuyến tông du mục vụ. Và như thế, nó được xác định và khẳng định bởi đối thoại và một dấn thân chung cho hòa bình. Đối thoại trong nhiều chiều kích khác nhau, giữa các nền văn hóa, đối thoại với giáo hội chính thống giáo Constantinople, và đồng thời là một sự thông cảm tốt hơn giữa tất cả chúng ta. Đương nhiên, tôi không nên khoa trương, những kết quả lớn lao không thể gặt hái được từ ba ngày. Tôi muốn nói là giá trị của nó có tính chất biểu tượng. Qua trái của những cuộc gặp gỡ như thế này, những cuộc gặp gỡ trong tình huynh đệ và trong niềm kính trọng nhau, những cuộc gặp gỡ phục vụ cho hòa bình, có giá trị của nó. Tôi tin thành quả của chuyến đi này là tính chất biểu tượng của một dấn thân cho hòa bình và tình huynh đệ giữa các dân tộc. Và câu hỏi thứ hai. Thưa Đức Thánh Cha, Ngài sắp đặt chân đến một đất nước với nhiều căng thẳng, nhưng cũng nhiều hy vọng muốn trở thành một quốc gia Âu Châu. Đức Thánh Cha có nghĩ là Âu Châu có thể giúp Thổ Nhĩ Kỳ đề cập với nhận thức nhiều hơn về tiến trình hội nhập
và sự tôn trọng các căn tính văn hóa và ngay cả các tôn giáo khác biệt. Đức Thánh Cha đã trả lời cho câu hỏi này như sau. Có thể có ích khi ta nhớ lại rằng, người cha của dân tộc Thổ hiện nay là Ataturk đã dùng hiến pháp của nước Pháp như là kiểu mẫu để tái cấu trúc Thổ Nhĩ Kỳ. Ngay điểm khởi đầu của quốc gia Thổ hiện đại đã nằm sẵn sự đối thoại với lý trí và tư duy châu Âu, với lối sống của nó, để rồi được nhận thức dưới một cách thế khác trong một bối cảnh khác của lịch sử và tôn giáo. Do đó, đối thoại giữa lý trí châu Âu và truyền thống Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ đã được khắc ghi trong chính sự tồn tại của nước Thổ Nhĩ Kỳ tân tiến, và như vậy, chúng ta có một trách nhiệm hỗ tương với nhau. Ở châu Âu, chúng ta có một cuộc tranh luận giữa tính chất thế tục lành mạnh và chủ nghĩa thế tục, và tôi tin điều này là quan trọng cho sự đối thoại thật sự với Thổ Nhĩ Kỳ. Chủ nghĩa thế tục, một quan niệm tách biệt hoàn toàn đời sống công cộng với tất cả các giá trị truyền thống, là một con đường không lối thoát. Chúng ta cần phải định nghĩa lại ý nghĩa của tính chất thế tục, trong đó nhấn mạnh và bảo tồn không những sự khác biệt và sự biệt lập thật sự giữa các phạm trù, mà còn là sự mạch lạc giữa chúng, cũng như trách nhiệm trong tương quan. Tính chất thế tục chỉ có thể tồn tại và phát triển trên cơ sở các giá trị có căn cội nơi tôn giáo. Chúng ta những người Âu Châu cần nghĩ lại về tư duy thế tục của mình, và Thổ Nhĩ Kỳ, khởi đầu từ lịch sử và căn cội của mình, cần suy xét cách thế tái thiết cho tương lai, sự liên hệ giữa tính chất thế tục và truyền thống, giữa lý trí cởi mở, khoan dung, trong đó tự do là yếu tố căn bản, và những giá trị giúp củng cố tự do. Và cuối cùng câu hỏi thứ ba, chuyến viếng thăm và gặp gỡ với Đức Thượng Phụ Bartolomeo Đệ Nhất chiếm một vị trí quan trọng trong chuyến đi này. Điều này có ý nghĩa gì với những kế hoạch gắn bó các giáo hội Kitô mà Đức Thánh Cha đã khẳng định từ khi bắt đầu triều giáo hoàng của Ngài? Đức Thánh Cha đã trả lời như sau. Đừng kể đến những con số, giá trị biểu tượng, lịch sử và tinh thần của nó mới là đáng kể. Và chúng ta biết rằng, Constantinople như một Roma thứ hai, luôn luôn là một điểm tham chiếu của chính thống giáo. Constantinople mang đến cho chúng ta nền văn hóa chính thống Byzantine, và nó vẫn là một điểm tham chiếu cho tất cả thế giới chính thống giáo, và do đó cho tất cả Kitô giáo. Vì vậy, giá trị biểu tượng của Tòa Thượng Phụ Constantinople tồn tại ngay cả cho đến ngày nay. Dù Đức Thượng Phụ không có quyền tài phán như giáo hoàng, Ngài vẫn là điểm tham chiếu cho thế giới chính thống giáo. Chính cuộc gặp gỡ với Đức Thượng Phụ, một cuộc gặp gỡ với giáo hội của Thánh Tông Đồ Andre, em của Thánh Phêrô, cuộc gặp gỡ quan trọng giữa hai giáo hội anh em, là giây phút quan trọng trong hành trình tìm kiếm hiệp nhất Kitô giáo. Có những giáo hội Kitô khác, với tất cả, dù bé nhỏ nhưng có hiện diện tại Thổ Nhĩ Kỳ, chúng tôi đều gặp, cố nhiên là cùng với cộng đoàn công giáo nhỏ bé tại đây. Có thể nói đó là một biến cố hiệp thông vượt mọi chiều kích địa lý và văn hóa. Trong ý nghĩa này, tôi nghĩ biểu tượng này không phải là điều gì đó vô nghĩa trong chính nó, nhưng là một thực tại sâu sắc. Tính chất biểu trưng của Constantinople và chức năng thực sự và đúng đắn của Đức Thượng Phụ Chính Thống Giáo cũng rất quan trọng cho toàn thể hành trình đại kết. Tôi xin lỗi là không thể tổ chức một cuộc họp báo trang trọng vì không có nhiều thời gian, nhưng tôi hy vọng đã đề cập đến một vài điều có thể có ích. Quý vị và các bạn thân mến, đó là cuộc hội báo của Đức Thánh Cha trên chuyến bay từ Roma đến Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với giới trẻ do Minh Duy trình bày.
Như anh hồng vươn lên khi hừng đông chiếu sáng, như nguồn sông chào đón khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó.
Các bạn thân mến, đề tài hôm nay chúng ta cùng nhau chia sẻ, đó là tính nhút nhát và mặc cảm tội lỗi. Trước hết phải thành thật mà công nhận rằng, một trong những đặc điểm chính của tuổi trẻ là sự bất an tâm thần và mặc cảm tự ti được bộc phát với nhiều hình thức. Một trong những hình thức đó là tính nhút nhát, e thẹn. Hơn nữa, tuổi trẻ là tuổi giàu tình cảm. Vì thế, khi phải đối phó với một vấn đề nào, không thể không khỏi bị ảnh hưởng bởi sức ép của những xúc cảm, nhiều khi trở thành mặc cảm. Chẳng hạn như về dung mạo, cặp mắt, cái mũi, thân xác quá gầy, quá lùn, quá mập, về hoàn cảnh gia đình quá nghèo, cha mẹ ít học thức, vân vân. Tất cả những yếu tố đó trở thành một vấn đề không nhỏ đối với các bạn trẻ. Bước vào tuổi dậy thì, các bạn trẻ thường nghe bảo rằng, không còn là con nít nữa, phải hành động như người lớn, phải biết tự lập. Trong khi đó, các bạn trẻ lại chưa tìm được chỗ đứng trong thế giới của người lớn, và còn phải đeo đẳng bao sự lệ thuộc của tuổi thơ. Trong tình trạng bấp bênh đó, điều các bạn trẻ có thể làm, dễ làm và thường làm nhất là sai lỗi, lầm lẫn và té ngã. Chính vì sợ bị sai lầm, vấp ngã, sợ bị khiển trách, nên các bạn trẻ sinh ra rụt rè nhút nhát, không dám liều lĩnh, sợ phải gánh chịu tất cả hậu quả sự sai lầm của mình. Tính nhút nhát, e thẹn hầu như được coi là trạng thái bình thường của các bạn trẻ. Không những chỉ các bạn trẻ nữ mà thôi. Ngay cả những em tỏ ra quá bạo dạn, điều đó chưa hẳn là một ưu điểm cho các em, nhưng lại là cái tôi của tuổi thơ chưa được phát triển đầy đủ. Tuy nhiên, tính nhút nhát, e thẹn không phải là chứng bệnh tâm thần vô phương cứu chữa. Với thời gian, dần dần các bạn trẻ sẽ cảm thấy được môi trường chấp nhận, được tự tin hơn, nên cũng bớt nhút nhát đi nữa. Tính nhút nhát nảy sinh từ trong tâm trí, từ cách suy tư và cái nhìn. Chúng ta thường có thói quen dạy bảo người nhút nhát, hãy làm điều này, điều nọ. Nhưng việc làm chỉ là những hành động thuộc thế giới bên ngoài, trong khi tính nhút nhát ăn rễ sâu từ bên trong và phải chữa trị tận gốc rễ. Mặt khác, mặc dù tính nhút nhát cũng bị ảnh hưởng bởi những yếu tố bên ngoài, chẳng hạn như nhóm bạn bè quá lớn hoặc phải tiếp xúc với những bạn bè khác phái, phải đối diện với những người có địa vị quyền thế. Thế nhưng, tính nhút nhát vẫn tùy thuộc phần lớn vào thái độ nội tâm và những phản ứng tiêu cực. Vậy, phải thắng vượt tính nhút nhát như thế nào? Trước hết, cần phải có một động lực mạnh đủ để chấp nhận thay đổi từ bên trong. Người có tính nhút nhát phải nhận ra động lực đó trước đã. Phải biết nhận ra đâu là cái nhìn, đâu là yếu tố gây nên mặc cảm tự ti e thẹn đó. Đâu là thái độ, đâu là cái nhìn và những phản ứng tiêu cực của mình. Kế đó, cần phải có lòng kiên nhẫn chịu đựng. Bởi vì mọi thay đổi cần đến yếu tố thời gian. Người Italia có câu, thời giờ là phương thuốc chữa lành nhiều thứ bệnh. Trong tiến trình cải hóa này, còn đòi hỏi nhiều điều kiện này nữa. Trước hết, đừng xét đoán mình quá nhiều, hoặc quá khe khắt. Thứ hai, đừng đánh giá trị bản thân dựa trên những nhận xét của người khác, cũng đừng nuôi tham vọng được là tâm điểm sự chú ý của người khác. Một phương cách khác có thể giúp thắng vượt tính nhút nhát nữa là tập diễn tả, nói ra những tính nhút nhát của mình với người khác, là nghĩ trước đến cái đỏ mặt tía vai của mình khi phải đối phó với người khác. Nói cách khác đi, là biết tự cười mình trước, là có được vài nét khôi hài về chính mình. Người có tính nhút nhát nên tránh những kiểu nói, như tôi không thể làm được, tôi không biết đến điều này, điều kia. Tiếp tục từ chối bản thân như thế, chỉ là như bước vào con đường thụt lùi, chạy trốn hay bỏ cuộc. Phương cách thứ ba giúp bạn vượt ra ngoài cái tròng của tính nhút nhát là phát triển một tài năng nào đó của bạn. Bất cứ một tài khéo nào, và chia sẻ kết quả tài khéo đó với người khác. Dần dà, bạn sẽ cảm thấy vững chãi hơn,
cũng nên lui tới với các bạn bè hoặc những môi trường nơi đó bạn cảm thấy mình được chấp nhận và không bị xét xử hoặc kết án. Cũng nên tham dự vào những nơi có đông người, chẳng hạn như các phong trào giới trẻ, sân vận động thể thao, vân vân, nơi ít ai chú ý tới bạn và cũng không ai bận tâm chê trách bạn nữa. Tình trạng bất an của tuổi trẻ còn được bộc phát dưới một hình thức khác nữa, đó là mặc cảm tội lỗi. Trên thực tế, có nhiều thứ mặc cảm tội lỗi. Có thứ mặc cảm tội lỗi như một chứng bệnh tâm thần, đến nỗi cảm thấy tủi hổ về cách cư xử, cách sống của mình, mà thực ra không có lý gì phải tủi hổ, hoặc không đến nỗi tầm trọng như họ lầm tưởng. Những người ở trong tình trạng tâm lý bất an thường bị mặc cảm tội lỗi xâm chiếm và đè nặng tâm hồn. Căn nguyên của mặc cảm tội lỗi thường ăn sâu trong tiềm thức từ tuổi thơ ấu. Nhiều khi vì thiếu khôn ngoan, cha mẹ đổ tội cho con cái. Vì lý do đó, đứa trẻ cảm thấy nhục nhã, oan ức, bất an, ái nái, không được vui sống. Mặc cảm tội lỗi này là một vết thương tổn hại đến sự tự trọng, cảm thấy mình không đáng được yêu thương như người bị kết án. Những người bị mặc cảm tội lỗi như một chứng bệnh tâm thần rất dễ buông xuôi trong thái độ thụ động. Họ đành lòng ngậm đắng nuốt cay, thay vì tìm cách thoát ly ra khỏi mặc cảm tội lỗi đó. Tuy nhiên, cũng có thứ mặc cảm tội lỗi tích cực hơn, mà đúng ra gọi là sự bén nhạy của lương tâm trước điều thiện và sự ác. Đó là kết quả của việc huấn luyện lương tâm theo những bậc thang giá trị rõ ràng. Nhờ đó, chúng ta cảm thấy như bị lương tâm khiển trách mỗi khi vi phạm những giá trị luân lý căn bản. Trong trường hợp này, mặc cảm tội lỗi sẽ là như tiếng chuông cảnh tỉnh tâm hồn, như người bạn chính trực đặt lại trước mắt ta điều bất lương ta đã làm, để nhờ đó ta biết thành thật nhìn nhận sự sai lỗi của mình, thay đổi cách hành động và khiêm tốn xin ơn tha thứ. Khoa phân tích tâm lý ngày nay, nhiều lúc thường chiều về việc triệt để khử trừ mặc cảm tội lỗi, để lấy lại sự quân bình và an bình trong tâm hồn cho những người bị bệnh tâm thần. Tiếc thay, nhiều nhà tâm lý đi xa đến nỗi hoàn toàn chối bỏ tội lỗi và tương đối hóa mọi giá trị. Chẳng hạn như thứ luân lý vô tội của Freud đã bị giáo hội công giáo kết án. Tóm lại, mặc cảm tội lỗi như một chứng bệnh tâm thần, đè nặng tâm hồn là điều cần được giải tỏa. Thế nhưng, sự bén nhạy của lương tâm trước vấn đề tội lỗi là điều cần phải được huấn luyện trong việc giáo dục nhân cách. Lương tâm bén nhạy có thể trở nên như nguồn sinh lực, giúp đào sâu và tăng triển sự an bình và hạnh phúc trong đời sống mỗi người. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến,
Cody Scott là một tù nhân nổi tiếng tại California, Hoa Kỳ. Toàn thân anh là những hình xăm và đầy những vết thẹo do các cuộc bắn giết không gớm tay để lại. Chính vì thế mà anh được mệnh danh là quái vật. Quái vật này là một kẻ giết người một cách lạnh lùng không chút hối tiếc. Nhưng Scott cũng là một thứ con cưng của các nhà xuất bản. Quyển sách tự thuật có tựa đề Quái vật của anh được xếp vào loại những cuốn sách bán chạy nhất. Nhưng đó chỉ là những trang sách về chuyện buôn bán ma túy, băng đảng và giết người. Chỉ có những chuyện như thế, những tác phẩm của người tù khét tiếng này đã qua mặt ngay cả những tác giả nổi tiếng như Tom Clancy và Stephen King. Thế giới văn chương xem ra bị thu hút bởi các tội phạm. Trường hợp nổi tiếng nhất xảy ra hồi năm 1981, khi nhà văn Norman Mailer tranh đấu cho việc phóng thích một tù nhân khét tiếng tên là Jack Abbott. Tù nhân này cũng đã trở thành một văn sĩ khi vào tù. Nhưng chỉ một tháng sau khi được trả tự do, Abbott đã bị bắt lại vì tội giết người. Các tội phạm thường được thế giới văn chương đề cao vì họ tiêu biểu cho tinh thần nổi loạn chống lại xã hội. Trong tác phẩm có tựa đề Tên Mọi Trắng, The White Negro, nhà văn Miller nói rằng những người thuộc giới trung lưu cần học hỏi nhiều từ những kẻ bị đẩy ra bên lề xã hội. Cần phải học sống giây phút hiện tại. Cần phải lắng nghe sự thúc bách nổi loạn của cái tôi. Cần phải quên đi gia đình và những giá trị truyền thống. Tụ trung, nhà văn này chỉ lặp lại những tư tưởng của chủ nghĩa hiện sinh. Thật ra, cũng chính triết gia hiện sinh nổi tiếng của Pháp là ông Jean-Paul Sartre đã tranh đấu để yêu cầu trả tự do cho một tử tội. Chủ nghĩa hiện sinh chủ trương gạt bỏ ra khỏi cuộc sống các mệnh lệnh luân lý. Theo những người theo chủ nghĩa này, luân lý và tất cả mọi thứ luật lệ đều do con người làm ra. Như vậy, theo định nghĩa, tất cả mọi thứ luật luân lý đều mang tính đàn áp và được bất cứ ai có quyền hành trong tay áp đặt lên người khác. Theo họ, cách sống lành mạnh nhất là nổi loạn chống lại mọi quyền bính và luật pháp. Khi đầu óc của giới trẻ được thấm nhuần bởi những tư tưởng bại hoại và đồi bại như thế, người ta sẽ không ngạc nhiên tại sao nạn phạm pháp và tội phạm ngày càng gia tăng. Quý vị và các bạn thân mến, có những luật pháp bất công, đây là điều không thể chối cãi được. Đó là trường hợp luật pháp trong một chế độ độc tài, nhất là độc tài toàn trị. Luật pháp do những kẻ cai trị độc tài làm ra và áp đặt lên dân chúng là chỉ để phục vụ cho quyền lợi của họ. Với những luật pháp bất công như thế, người dân có bổn phận phải đứng lên chống lại. Tuy nhiên, có một thứ luật pháp không do con người làm ra mà xuất phát từ những đòi hỏi của lương tâm và lẽ phải. Đó là luật luân lý. Luật này chính là tiếng nói của Thiên Chúa được ghi sâu trong tâm hồn con người. Luật luân lý không nhằm tước đoạt tự do và đè bẹp con người, mà trái lại giúp cho con người ngày càng được tự do hơn. Tuân thủ theo luật luân lý, có người không những không mất tự do mà còn đạt được tự do là khác. Cá nhân, gia đình và xã hội chỉ lành mạnh khi luật luân lý và những giá trị đạo đức được đề cao mà thôi. Sự trống rỗng về những giá trị đạo đức cũng luôn luôn xô đẩy con người và xã hội xuống vực thẳm của hư mất. Lạy Chúa, giữa cuộc đời đầy cạm bẫy và cám dỗ, xin đừng để chúng con vì miếng cơm manh áo hay vì một chút vả vinh hoa mà bán đứng lương tâm của chúng con để làm điều phi pháp và vô đạo đức.
Chúng tôi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 km/s. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.